Sư nói là ngày hôm qua sư đã giảng pháp cho quý vị nghe về một cái vị sư lớn tuổi trên 70, có thể là 80-90, tên là Malujaputta. Thì vị này đến gặp Đức Phật và nói rằng: thưa Đức Thế Tôn, con nay đã già rồi nhưng rất là thích nghe pháp, nhất là phương pháp hành thiền. Bởi vì nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, thì sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, con sẽ tìm một nơi thanh vắng ở một mình để mà nỗ lực hành thiền, hầu đạt cái trí tuệ giải thoát. Thì khi mà được cái vị sư già này thỉnh cầu như vậy, thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh là kinh về ví dụ khúc gỗ. Thì cái bài kinh nói rằng nếu mà mình bị dính mắc vào 6 cái cửa giác quan như mắt, tai, vân vân, thì mình như khúc gỗ kẹt vào một cái bờ sông mà không thể nào trôi theo cái dòng nước để tới cái đại dương được. Thì có nghĩa là mình cũng như khúc gỗ bị kẹt, không bao giờ đạt được cái đến bến bờ giải thoát. Và cũng như một khúc gỗ kẹt cái bờ này, thì cũng như cái khúc gỗ kẹt cái bờ kia, có nghĩa là khi mình bị dính mắc như vậy, mà mình không biết nào cách nào để mà làm cho hết dính mắc, thì mình sẽ bị kẹt và cũng không thể đạt tới cái bến bờ giải thoát, như là khúc gỗ không được trôi ra biển. Thì sư nói lý do sư giảng cái bài kinh ví dụ khúc gỗ này cho quý vị nghe là để quý vị học hỏi, hầu biết cách ghi nhận trong khi thiền tập cũng như trong cái đời sống, để mà không có bị dính mắc vào những cái 6 cửa giác quan, để một ngày nào đó quý vị đạt được niết bàn và được giải thoát cho chính mình. Thì đó là cái tóm tắt cái bài pháp thoại ngày hôm qua. Rồi sư giảng tiếp hôm nay là sư nói Đức Phật nói cái vị sư già là Đức Phật sẽ giảng, và trong khi Đức Phật giảng, nếu mà thầy, trong khi Đức Thế Tôn giảng, thì nếu mà cái vị sư này muốn hỏi thì cứ hỏi. Thì Đức Phật mới giảng là có 2 loại thấy. Thứ nhất là thấy thực do mắt mình thấy, thì đây là thuộc về chân đế, tức là cái thực tại nó có thật. Và cách thứ hai là thấy một cách tưởng tượng không có thật, có nghĩa là đây chỉ là ý niệm mà thôi. Thì thấy mà qua ý niệm là gì? Thì có thể là mình thấy trong tâm mình một cách mơ màng, dù là mắt mình không có thấy. Thì chẳng hạn như khi mình tập thiền, mình có một chút tâm định thì mình có thể thấy như là thấy núi, thấy chư thiên. Thì những cái điều thấy này không có thật, vì không rõ ràng thấy bằng mắt, cho nên nó chỉ là có tính cách ý niệm mà không phải là chân đế. Thì có những cái trường hợp là mình có thể thấy những cái kiếp trước của mình qua nhờ một cái sức, cái năng lực mạnh mà kiếp trước mình có được. Thì sư mới kể một cái câu chuyện của một cái cô tiên nữ ở trong một cái, trên một cái cảnh trời, thì có chồng ở trên đó là một cái vị chư thiên nam ở trên đó. Thì cái vị tiên nữ này cùng với 1000 tiên nữ khác thì đang hái hoa. Thì ngay cái lúc đó thì cái vị này hết cái kiếp làm tiên, cho nên mất tại cái cảnh trời. Và ngay sau khi mất thì tái sinh vào cái cảnh người. Vì cái vị tiên nữ này có thần thông, cho nên tuy sinh ra làm người nhưng vẫn nhớ được kiếp trước, và thấy được mình là một tiên nữ có chồng, cho nên trong đầu cứ luôn luôn cứ nghĩ đến cái người tiên nam là chồng của mình, cũng như cái cảnh trời mình đã từng sống ở đó. Và khi mà cái vị này lớn lên được 16 tuổi thì lấy chồng, sinh được 4 con. Nhưng mà trung tâm lúc nào cũng luôn luôn nhớ đến cái kiếp trước của mình, sống ở cái cảnh trời có chồng ở trên đó. Thì cái vị này làm nhiều cái điều phước thiện, dâng cúng thực phẩm tại các tu viện, và với cái nguyện ước là mình muốn tái sinh trở lại cái cảnh trời của mình như ngày xưa. Cô thiếu nữ này cúng dường thực phẩm đến Phật và chư tăng vào một cái buổi sáng, thì cái buổi tối thì cái cô này chết đi. Và vì cái sự dính mắc của cái thiếu nữ này vào cái cảnh trời, cũng như là làm những cái điều phước thiện để ước nguyện được sinh vào đó, cho nên khi mà chết đi thì được tái sinh lại vào cái cảnh trời mà trước đây mình đã từng ở lại. Thì sư nói là cái đời sống của kiếp người cũng như cảnh trời này nó khác nhau. Thì trên cảnh trời đó một ngày thì bằng dưới cảnh người của mình 100 năm. Cho nên khi mà cái cô tiên nữ này chết từ cảnh trời, tái sinh thành người, rồi chết ở cảnh người, tái sinh lại cảnh trời, thì đối với kiếp người thì nó lâu, nhưng mà đối với cái cảnh trời thì nó chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Cho nên khi mà cô tái sinh lại thành cái vị tiên nữ ở cảnh trời đó, thì cái chồng cô mới hỏi lúc nãy giờ ở đâu. Thì cái cô tiên nữ này, cái vị tiên nữ này mới kể lại cho chồng mình nghe là đã chết đi ở cảnh trời, tái sinh vào cảnh người, rồi mất ở cảnh người là tái sinh lại về đây. Thì tất cả chỉ là thoáng chốc ở trên cái cảnh trời đó. Và người chồng rất sung sướng khi nghe cái người tiên nữ vợ của mình kể và thấy trở lại. Thì cái câu chuyện này cho thấy là cái đời sống rất là ngắn ngủi, cho nên cố gắng làm những cái điều phước thiện. Thì trong cái cuộc đời có những người không biết được cái chân lý này, cho nên sống rất hời hợt mà không bao giờ nghĩ rằng kiếp sống của mình rất là quý báu để dồn cái nỗ lực làm những cái điều phước thiện cho chính mình. Rồi sau khi mà nghe cái bài kinh này thì trong cái hội chúng tỳ kheo cũng như là cư sĩ có nhiều vị đã đắc được những cái thánh quả thứ nhất hoặc thứ hai vân vân. Do đó mà sư nói kinh Phật rất là quan trọng đối với những cái người mà nghe pháp. Và khi mình nghe được những cái bài kinh như vậy thì mình thấy cái sự khẩn cấp của cái đời sống mà dồn nỗ lực vào làm những điều phước thiện, nhất là tu tập. Thì có hai loại người, là một số sống không biết tới cái kiếp trước của mình, và một số ít thì có thể biết được cái kiếp trước. Và trong cái đời sống thì cố gắng hãy thu thúc lục căn, đừng có dính mắc vào những cái sáu cái cửa giác quan của mình. Bởi vì nếu mà mình bị dính mắc thì mình chẳng khác nào như khúc gỗ cạc bờ sông này, hai bờ sông kia, mà không bao giờ trôi được theo dòng nước để đến đại dương, tức là đạt được sự giải thoát cho chính mình. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị sư này, vị sư già đó, là có thể nào mà một người trước đây chưa từng thấy một cái cảnh vật, hay là chưa từng thấy một người, và bây giờ cũng chưa thấy cảnh vật và chưa thấy một người nào đó, thì có thể nào người đó bị dính mắc vào cái cảnh vật hay là dính mắc vào cái người mình chưa thấy được không? Thì cái vị sư già này mới trả lời, dạ thưa Đức Thế Tôn, nếu mình trước đây chưa từng thấy và bây giờ cũng chưa thấy thì không có thể nào mà mình dính mắc vào cảnh vật hay một người, dù đó là đàn ông hay đàn bà. Thì Đức Phật mới nói đúng vậy. Mình Chúng ta không thể nào bị dính mắc vào những cái gì chưa thấy. Cho nên nếu một khi mình đã thấy rồi, có thể thấy, đã từng thấy trước đây hoặc là bây giờ đang thấy, thì cái cơ hội của mình bị dính mắc vào những cái đối tượng rất là nhiều. Do đó, chẳng hạn như mình thấy trước, thì bây giờ mình nghĩ lại những cái điều gì mình thấy về cái cảnh vật hay là những cái người, thì mình sẽ dính mắc. Cho nên hầu hết mọi người thường hay dính mắc vào những gì mình đã thấy thật. Còn thấy qua tưởng tượng thì sao? Thì sư kể cho quý vị, cho chúng ta nghe một câu chuyện của một người tên là Anati Kana. Thì cái vị này trước đây là một cái vị trời phàm thiên, nhưng mà hết kiếp ở trên cõi cõi trời phàm thiên thì tái sinh thành một người ở thành Xá Vệ vào cái thời Đức Phật. Tại vì vị này là một vị phàm thiên nên không có thích đàn bà. Do đó mà những cái người đàn bà mà đụng chàng thì chàng khóc. Và khi chàng lớn thì cha mẹ muốn chàng lập gia đình và mới bảo chàng nên lập gia đình thì chàng từ chối. Cha mẹ cứ tiếp tục nài ép thì chàng mới bảo một cái người thợ rèn làm cho mình một bức tượng, một người đàn bà bằng vàng thật là tuyệt đẹp. Rồi chàng đem cái bức tượng nói với cha mẹ mình là nếu mà cha mẹ tìm được một người đàn bà đẹp ít nhất như cái bức tượng này thì con sẽ lấy cái người đàn bà đó. Sở dĩ chàng nói như vậy là vì trong tâm chàng nghĩ rằng không thể nào có một người đàn bà nào hay là một cô gái nào mà có thể đẹp như bức tượng mà người thợ rèn đã làm theo cái sự theo cái lệnh của chàng. Cha mẹ chàng rất là giàu cho nên mới sai người đi tìm đó đây một cái người thiếu nữ đẹp ít nhất bằng cái pho tượng để cho chàng làm vợ. Thì họ đi đó đây và đến một cái thành phố tên là Manda thì họ mới dò tìm được một cái cô gái mà nghe nói là rất là đẹp. Thì người ta mấy người này vào cái nhà đó xin gặp được cô gái này, thì cô gái này từ một cái nhà lầu 7 tầng đi xuống. Và khi mà gặp cái cô gái này thì người ta đem cái bức tượng vàng ra so sánh thì quả thật cái cô gái này đẹp ít ra là bằng cái tượng vàng hay là không muốn nói là hơn nữa. Cho nên họ tức tốc về lại gia đình của chàng báo cho thân phụ, cha mẹ của chàng biết. Thì cha mẹ chàng vội vã nói đi để đem cái nàng về đây để mà cưới cho con của họ. Thì trong khi mà nghe cha mẹ chàng như vậy thì chàng mới thấy quả thật có một người con gái đẹp ít ra là bằng cái bức tượng mà chàng đúc. Cho nên trong tâm của chàng sinh cái sự trí tưởng tượng nó sanh khởi. Và tự nhiên chàng thấy yêu mến hay là yêu thích cái cô gái này dù là chưa có gặp. Thì đó là cái mà thấy qua tưởng tượng. Và qua cái sự tưởng tượng của chàng ra cái hình dung của cô gái đó thì chàng thỏa thích và đưa tới dính mắt. Rồi những cái người đem cái cô gái này về thì cô này rất là dịu dàng, nhưng mà chưa đến nơi thì cô này chết. Khi mà nghe tin cái người vợ chưa cưới của mình mất đi thì chàng sầu não, rất là khổ sở, không ăn, không ngủ được. Đức Phật bằng cái thần thông mới biết chàng đang lâm vào một cái tình trạng khốn quẫn như vậy, nên động lòng từ tâm mới đến nhà chàng khất thực. Thì cha mẹ chàng bảo chàng dâng thức ăn cho Đức Phật. Thì nhân tiện lúc đó Đức Phật mới hỏi chàng có cái chuyện gì xảy ra. Thì chàng mới thuật lại là cái người vợ sắp cưới của mình mất, Cho nên chàng sầu não, đau khổ và luôn luôn trong lòng lo lắng. Cho nên đó là cái trường hợp của chàng. Thì Đức Phật mới dạy là có hai cái loại nghiệp. Thứ nhất là nghiệp liên hệ đến cái đối tượng mà mình thích. Và thứ hai, nghiệp do cái sự dính mắc của mình vào đối tượng. Nếu mà bị hai cái loại nghiệp này thì chắc chắn là mình sẽ có một đời sống đầy sầu não, luôn luôn lo lắng. Thì sư mới nói, lấy một cái ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Đó là quý vị có một cái bộ đồ mới rất là mắc tiền. Nếu mà quý vị mặc vào thì quý vị khó mà ngồi xuống ở đâu vì sợ dơ đồ của mình. Và luôn luôn mặc cái bộ đồ mà lo lắng vì sợ đồ dơ. Còn nếu quý vị mặc một bộ đồ thường rất là xoàng thì quý vị có thể ngồi bất cứ ở đâu mà không có gì bận tâm hết. Thì tương tự như vậy, quý vị có nhà, có xe mất tiền thì quý vị càng lo lắng, sợ người khác làm hư, cày xe của mình hay là bị mất cắp. Và cái sự lo lắng này là do cái sự dính mắc vào những cái đồ vật mà quý vị có. Cho nên Đức Phật dạy, bao lâu mà mình bị dính mắc thì bấy lâu mình có một cái cuộc sống đầy lo lắng. Còn ngược lại, nếu không dính mắc thì không rất là an bình. Thì Đức Phật dạy cái chàng thanh niên này như vậy đó. Và sau khi nghe thì chàng giác ngộ và đạt được cái thánh quả Tu Đà Hoàn. Sư sách tấn quý vị cố gắng thiền tập để đạt cho được thánh quả, ít nhất là thánh quả Tu Đà Hoàn, để không còn bị tái sinh vào bốn cái khổ cảnh. Nhưng được tái sinh ít ra là cảnh người hay vào cảnh trời, để có những cái điều kiện thuận tiện tu tập hầu đạt được sự giải thoát cho chính mình. Quý vị thiền sinh tập thiền minh sát, nếu mà thấy một cái đối tượng nào thì phải có chánh niệm ghi nhận để tránh hai cái loại nghiệp vừa kể ở trên. Tức là nghiệp liên hệ với cái việc thấy đối tượng mà mình thích và nghiệp bị dính mắc vào cái đối tượng đó. Còn lỡ mà mình chưa ghi nhận kịp mà bị dính mắc thì hãy cố gắng ghi nhận liền cái sự dính mắc của mình để không có đi sâu vào cái sự mà dính mắc nữa. Nếu mà quý vị tiếp tục tu tập thì quý vị một ngày nào đó sẽ đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Quý vị hãy nhớ ghi nhận bất cứ những gì xảy ra ngay tức khắc, không để cho sự dính mắc nó sinh khởi. Sư nói đến đây thì sư chấm dứt cái bài pháp thoại tối nay, và bắt đầu ngày mai thì quý vị sẽ thọ tám giới trước khi nghe pháp thoại. Bởi vì thọ giới trong sạch thì nghe pháp thoại thì nó rất là tốt đẹp. Trong mấy ngày nay cũng như ngày hôm nay, quý vị giữ giới, quý vị hành thiền, quý vị nghe pháp, tức là quý vị đã tạo ra rất là nhiều cái điều phước thiện. Thành ra sư mong rằng những cái điều phước thiện này là cái duyên lành để giúp quý vị thành đạt những cái gì mà mong ước, tức là đạt được đạo và quả. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Xin cảm ơn quý vị.